SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân trọng quý vị và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần qua một lần nữa chúng ta biết được rằng là cuộc chạy đua vũ trang ở trong khu vực Á Châu đang tăng tốc khi mà mọi người biết được Bắc Hàn đã thử nghiệm một cái phi đạn bắn từ tàu ngầm. Cái phi đạn đó có tên là Pukguksong số 3. Tin này phải nói là làm cho các nước láng giềng của Bắc Hàn, nhất là ở trong khu vực Nhật Bản, Nam Hàn khá lo lắng anh hả?
Dĩ nhiên bất cứ một cái cuộc thử nghiệm vũ khí mới nào từ Bắc Hàn cũng đều gieo lên một cái sự lo ngại cho các cái nước xung quanh đó, cụ thể là Nam Hàn và Nhật Bản, và một phần nào đó là đối với cả Hoa Kỳ nữa. Thì người ta thấy rõ ràng là cái cuộc chạy đua vũ trang hay là một cái cuộc phô diễn bắp thịt về quân sự đó, thì nó càng ngày càng chứng tỏ rằng là chính quyền cộng sản ở Bình Nhưỡng quyết tâm chứng tỏ cho thế giới rằng là các anh không thể nào uy hiếp chúng tôi bằng cái sự cô lập kinh tế hay là một cái sự như là cô lập ngoại giao của giữa Bắc Hàn được, và chúng tôi lựa chọn cái con đường là phải phòng thủ và có khả năng tấn công ngược trở lại. Thì cái cuộc thử nghiệm cái phi đạn đạn đạo đó trong ngày thứ tư vừa qua và được bên thông tấn xã của Bắc Hàn xác định là vào ngày hôm sau, tức là ngày thứ năm, cho thấy là cái loại phi đạn Pukguksong 3 là một cái loại phi đạn đạn đạo mới được phóng đi từ dưới biển, từ dưới mặt nước. Địa điểm thực hiện cái cuộc thử nghiệm này là ở ngoài cái vùng biển Wonsan của cái bờ biển phía đông của Bắc Hàn. Điều này cho thấy rằng là Bắc Hàn mặc dù đã có những cái cuộc hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ hai lần trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, vẫn tiếp tục cái theo đuổi cái lập trường là phải chứng tỏ cái khả năng tự vệ để bảo vệ cái sự sinh tồn của chế độ, thay vì bắt tay sống chung hòa bình hoặc là để giải tỏa cái sự cô lập kinh tế đối với cái miền Bắc của Hàn Quốc.
Nhưng mà thưa anh, cái tầm hoạt động của cái phi đạn mới này là như thế nào?
Cái điều nguy hiểm của nó là nó có thể bắn xa đến 1.900 km, tức là bao gồm tất cả các cái vị trí ở Nam Hàn cũng như là ở Nhật Bản trong cái trường hợp có chiến tranh xảy ra. Đây cũng là một trong những cái đe dọa rất là lớn về mặt phòng thủ ở tầm cao của cả hai nước này, bởi vì những cái dàn phóng được đặt ngầm ở dưới nước và có thể được di chuyển từ cái vị trí này sang vị trí khác, và ở được bắn với những ở cái góc độ khác nhau đó, khiến cho những cái hệ thống phòng không của hai nước này bị đưa vào cái thế bị động chứ không phải là còn chủ động như trước đây, so với những cái hỏa tiễn được đặt ở những vị trí cố định.
Trong lần thử nghiệm này thì như anh nói, Bắc Hàn đã sử dụng một cái bệ phóng ngầm ở dưới nước mà không sử dụng tàu ngầm, có lẽ là cũng chưa chắc lắm là có thành công hay không. Nếu mà phóng đi từ chiếc tàu ngầm này, lỡ có chuyện gì thì hư luôn chiếc tàu ngầm. Cho nên là họ mới dùng một cái bệ phóng ở dưới nước. Nhưng mà tôi đoán rằng là cái loại phi đạn này được chế tạo là để phóng từ tàu ngầm, đúng không anh? Và có khả năng mang đầu đạn nguyên tử không?
Người ta cũng đặt ra cái giả thuyết như vậy, bởi vì hiện nay thì Bắc Hàn vẫn có một cái chiếc tàu ngầm có cái khả năng phóng hỏa tiễn đạn đạo mà có khả năng mang đầu đạn nguyên tử nữa. Tuy nhiên ở cái thời điểm mà thử nghiệm vừa rồi đó, thì người ta được biết là cái chiếc tàu ngầm duy nhất ở Bắc Hàn có thể được làm thực hiện được cái điều này là chiếc Gorai đó, vẫn còn nằm ở trong cái xưởng công xưởng hải quân Simpo của miền Bắc của Bắc Hàn, và một cái chiếc khác thì cũng đang sửa chữa, và do đó thì nó càng xác định cái giả thuyết rằng là cái hỏa tiễn vừa rồi nó được phóng từ một cái dàn phóng được đặt ngầm ở dưới nước do một cái chiếc tàu kéo đến một cái vị trí thử nghiệm, chứ không phải là từ hai chiếc tàu ngầm được nêu trên. Và điều đó cũng cho thấy rằng là Bắc Hàn đang đa dạng hóa cái khả năng tự vệ hoặc là từ khả năng tấn công của mình từ ở mặt biển thay vì các cái địa điểm cố định ở trên đất liền.
Nhưng mà thưa anh, tại sao phóng một cái phi đạn từ tàu ngầm thì đáng lo ngại hơn là phóng bình thường ở trên mặt đất anh?
Phóng một cái phi đạn từ ở dưới mặt mặt biển thì nó rõ ràng là nó có một cái tính hoạt động nó linh hoạt hơn, bởi vì nó có thể di chuyển và không bị phát hiện. Thay vì nếu mà phóng phi đạn ở trên mặt đất thì các cái hệ thống vệ tinh hoặc là cái hệ thống phòng thủ tầm cao của đối phương có thể dễ dàng xác định được cái vị trí xuất phát của quả đạn và có thể thực hiện một cái cuộc tấn công chớp nhoáng. Trong khi đó thì ở dưới mặt biển thì nó khó bị phát hiện hơn, và có thể là khi bị phát hiện thì nó cũng đã bị được về chỗ để có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công.
Các chuyên gia cũng cho biết là nếu mà phóng từ tàu ngầm, thưa anh, nó nằm ngoài cái tầm hoạt động của radar của Nam Hàn hiện tại. Thành thử ra là sau cái chuyện này thì chắc là Nam Hàn cũng phải xem xét lại cái việc lắp đặt cái hệ thống radar mà phát hiện các phi đạn. Trong khi đó, thưa quý vị, hôm 1 tháng 10, tức là quốc khánh 70 năm của Trung Quốc, thì lần đầu tiên thế giới đã nhìn thấy một số loại vũ khí mới của Trung Quốc. Thưa anh, đó là những cái loại vũ khí nào?
Trong cái ngày quốc khánh của Trung Quốc vừa qua, thì người ta thấy rằng là họ có những cái tàu ngầm mà không người lái, hoặc là những cái máy bay oanh kích cũng không người lái, và cái phi đạn xuyên tốc, xuyên lục địa có thể bắn đến khoảng 15.000 cây số, có nghĩa là gần như là phủ trùm một cái nửa trái đất. Thì trong số các cái máy bay do thám không người lái mà ở cái thế hệ mới nhất của Trung Quốc chế tạo là cái chiếc TR-8, tuy rằng là đã được đưa vào hoạt động từ lâu nhưng mà bây giờ thì người ta mới lần đầu tiên có thể nhìn thấy nó. Mình tự tin rằng là cái tầm hoạt động của nó với cái tốc độ của TR-8 có thể đến 4.000 cây số giờ. Nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng được là một cái chiếc máy bay hành khách jumbo jet loại lớn thì có thể bay khoảng từ 900 đến 1.000 cây số giờ mà thôi, thì cái chiếc máy bay do thám này nó bay nhanh hơn 4 lần như vậy. Và cái điều này cũng khiến cho người ta lo ngại rằng là nếu mà được triển khai trong các cái vùng biển mà Trung Quốc nói là thuộc về cái chủ quyền vùng biển lịch sử, thuộc về cái chủ quyền của họ, thì rõ ràng là chiếc BA-8 này nó có thể kiểm soát hay là nó có thể thám sát suốt cái vùng mà một cái không phận rộng lớn như thế.
Các quan sát viên có nhận xét là cái máy bay không người lái DR-8 này của Trung Quốc nhìn rất là giống cái máy bay do thám D-21 của Mỹ, thưa anh.
Vâng, cái chiếc D-21 của Mỹ đã ngừng hoạt động thì họ cho rằng là nó không có một cái hiệu quả mong muốn. Và cho đến giờ phút này thì người ta cũng không biết là Ngũ Giác Đài hoặc là các cái trung tâm nghiên cứu vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ đã phát minh hoặc là đã chế tạo được một cái loại nào thay thế hay không. Bởi vì cho đến giờ này thì bên phía chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa công bố những cái bí mật quân sự như vậy.
Thưa, lần này Trung Quốc đã trình làng những cái vũ khí gọi là vũ khí siêu tốc, tức là thế hệ mới của vũ khí. Thưa anh, người ta cũng rất là lưu ý đến cái phi đạn Đông Phong DF-17. Thì đây là cái phi đạn tầm trung, có khả năng bắn xa đến 2.500 cây số. Nhưng mà vào thời điểm này thì không biết là có khả năng mang đầu đạn nguyên tử hay không. Giới tình báo Mỹ thì tin rằng là có thể, tức là sau này thì cái loại phi đạn này cũng sẽ được trang bị đầu đạn nguyên tử. Nhưng mà thưa anh, cái phi đạn này nó có cái điểm nào mà đáng sợ anh?
Vâng, trong cái cuộc đối đầu mà chiến tranh súng đạn trực tiếp thì đây là một cái loại vũ khí nó có thể gây ra cái lo ngại rất là lớn đối với các cái quốc gia và đối thủ của Trung Quốc. Bởi vì các cái chuyên gia quân sự nghĩ rằng là cái hệ thống radar hiện nay rất là khó phát hiện cái phi đạn siêu tốc DF-17 đó, bởi vì nó có khả năng đổi hướng dễ dàng để tránh cái hỏa lực của đối phương. Thì trước đây thì Nga cũng đã thử nghiệm thành công cái loại phi đạn này, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 10 lần, và trong khi Mỹ cũng sẽ có một cái đối lực, một cái dàn phóng tương tự vào năm 2023. Thì cho đến bây giờ thì người ta chỉ mới biết được nhiêu đó thôi, chứ thông thường thì các cái vũ khí mới, những cái vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ ít được công bố, và chỉ đến khi lâm trận hoặc là đến khi mà có những cái nhu cầu cần thiết nào đó thì họ mới trình làng để có thể làm một cái, tạo một cái áp lực chiến thuật nào đó đối với các nước mà đang có một cái sự chạy đua cạnh tranh vũ trang với mình.
Loại máy bay khó phát hiện trên radar mà người ta hay dùng cái chữ gọi là có khả năng tàng hình đó, thì vừa rồi Trung Quốc có trình làng máy bay oanh kích không người lái JJ-11, và cái máy bay này đã có khả năng là mang theo 2 tấn bom mà có thể điều khiển bằng tia laser đó. Thì thật sự ra đó, như vậy cho thấy rằng là Trung Quốc bây giờ đã có thể cạnh tranh với thí dụ như Mỹ, chiếc X-47B hay là chiếc Taranis của Anh hay là chiếc Neuron của Pháp rồi. Nhưng mà cái lần vừa rồi đó, trong cái cuộc diễn hành hôm 1 tháng 10 thì người ta nói nhiều nhất đến cái phi đạn xuyên lục địa Đông Phong DF-41. Thì cái phi đạn này như thế nào anh?
Vâng, các cái vũ khí hiện tại của các cái nước mà sản xuất vũ khí như là anh vừa kể, thì nhiều như Anh, Pháp và Hoa Kỳ đều có những cái vũ khí tương đương với cái chiếc JJ-11 của Trung Quốc. Nhưng mà cái mới, cái vũ khí mới của Trung Quốc là cái phi đạn xuyên lục địa Đông Phong TF-41 đó, thì nó có thể bay nhanh hơn cái tốc độ âm thanh đến 25 lần, tức là khi mà nghe, chúng ta nghe cái tiếng động ở trên không đó, thì nó đã vụt qua trên đầu mất tiêu rồi, chứ không còn phải là nó bay từ xa đến nữa. Nó có cái tầm hoạt động từ khoảng 12.000 đến 15.000 cây số, có nghĩa là trong một cái cuộc chiến thực địa thì nó, cái loại phi đạn này có cái khả năng tấn công từ rất là xa. Và khi một cái cuộc chiến tranh thực địa xảy ra thì cái phi đạn này, một cái phi đạn có mang cái đầu, có khả năng mang cái đầu đạn nguyên tử và có tầm hoạt động từ 12.000 đến 15.000 cây số, rõ ràng là một cái loại vũ khí đầy tính đe dọa đối với những cái phe lâm chiến đối thủ khác của Trung Quốc. Và chúng ta cũng đã biết là hồi tháng 4 năm 2016 thì Trung Quốc đã thử nghiệm thành công lần thứ 7 ở trong vùng Biển Đông và lần thứ 8 ở sa mạc Gobi vào năm 2017. Thì chỉ trước khi, hai ngày trước khi ông Donald Trump đi viếng thăm Trung Quốc, chúng ta cũng được biết là cái chiếc Đông Phong 41 này nó có cái tầm hoạt động xa nhất thế giới, qua mặt cả cái tầm hoạt động xa nhất của Mỹ, hiện nay là cái chiếc LGM-30. Cái chiếc Đông Phong 41 này có thể mang theo đến 10 đầu đạn nguyên tử nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, và cái họ sử dụng những cái công nghệ quân sự tân tiến gọi tắt là MIVR.
Khi mà hình ảnh của những cái loại vũ khí này xuất hiện thì trong đó nó có thêm hai thứ mà mọi người cũng vừa trầm trồ mà cũng vừa có cái ý dài biểu trong đó. Lấy thí dụ như cái tàu ngầm không người lái HSU-001 thì lần đầu tiên người ta mới nhìn thấy, và các chuyên gia khi nhìn hình thì họ nói rằng là không thấy có cái ống phóng thủy lôi nào cả, cho nên là chắc là chỉ được sử dụng trong công việc do thám, thí dụ như đi kèm theo các cái chiếc tàu ngầm mà có người lái mà thôi. Và rồi người ta còn thấy là có những cái chiếc trực thăng rất là nhỏ mà chỉ chở 2 người lính thôi, thì không hiểu là để dùng vào cái việc gì. Thành thử ra đó, có người ta mới bình luận là ồ, nhìn thì như thế này nhưng mà không biết là có sử dụng được hay không, hay là cái khi mà hoạt động, cái khi mà vào tác chiến thì cái công hiệu của những cái loại vũ khí này như thế nào. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ nhìn hình thôi thì cũng đã hơi ghê rồi anh.
Vâng, nói qua về cái cuộc diễn binh ngày quốc khánh của Trung Quốc 1 tháng 10 vừa qua, người ta nhớ lại những cái điều cũng đã từng xảy ra ở Moscow, ở trên quảng trường đỏ, trong cái thời gian chiến tranh lạnh, khi mà cái cuộc xung đột giữa Liên Xô và Hoa Kỳ lên đến cái tầm mức cao nhất, thì người ta thấy Liên Xô cũng đã đưa ra những cái chiến cụ rất là khủng khiếp. Ví dụ như là hồi đó là hỏa tiễn Sam, hồi đó là phi cơ MiG-18, phản lực cơ oanh tạc MiG-18, hoặc là những cái vũ khí mang đầu đạn nguyên tử chẳng hạn. Và sau này khi cái hồ sơ chiến tranh lạnh được giải mật thì người ta mới thấy đó là những cái đồ chơi mà thuộc cái loại thứ dữ, những cái hình thức dịu võ dương oai của một cái quốc gia mà họ chủ trương là vũ khí đi trước bánh mì, có nghĩa là cái sức mạnh cơ bắp về quân sự là một cái phương tiện để mà có thể chiếm lĩnh cái vị trí độc tôn của họ ở trên thế giới. Thì tương tự như vậy thì ngày nay thì chúng ta cũng thấy là Trung Quốc đang phô diễn những cái sức mạnh quân sự của mình. thực hư như thế nào thì chúng ta cũng khó có thể mà xác định được. Dù vậy thì người ta cũng không có thể là gạt bỏ ngay cái sức mạnh về quân sự của Trung Quốc ngày nay với tư cách là một cái cường quốc kinh tế đang lên vào cái hạng thứ nhất thứ nhì của thế giới, và do đó họ cũng có thể có những cái lớp khoa học gia, những có một cái trình độ công nghệ cao để mà có thể theo kịp hoặc là có thể vượt trội hơn đối với cái quốc gia cạnh tranh về cái sức mạnh quân sự của họ trên thế giới ngày nay.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.